Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay Chủ nhật mùng 9 tháng 4, Chủ nhật lễ lá tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 20. Lao động trẻ em, môi trường sinh thái. Một hiện tượng đang ảnh hưởng đến các gia đình Á Châu, đó là hiện tượng lao động trẻ em, và là một hiện tượng phổ biến. Do tình trạng nghèo khổ và bất bình đẳng trong xã hội, hàng triệu trẻ em đã phải lao ra tìm công ăn việc làm. Hiện tượng này cũng có thể do quan niệm của người làm cha, làm mẹ, coi con cái là tài sản phải được sử dụng cho lợi ích của cả gia đình. Vì vậy, chính cha mẹ cho phép, hoặc thậm chí khuyến khích con cái làm những công việc linh tinh ngoài đường phố, trong nhà máy, các cửa hàng, nhằm có thêm thu nhập cho gia đình, có thêm thức ăn và có tiền để đi học. Tuy là một nước triệt để cấm các trẻ em làm việc, nhưng Nhật Bản lại có tỷ lệ trẻ em lao động đến từ các nước khác cao nhất. Những hậu quả tất yếu của lao động trẻ em là các em không được lớn lên và phát triển toàn diện, tỷ lệ thất học cao, thiếu dinh dưỡng, hiện tượng trẻ em bị bỏ rơi hay trẻ em đường phố, không cha mẹ, không nhà cửa, tỷ lệ thiếu niên phạm pháp và tội ác vị thành niên gia tăng. Sự suy giảm môi trường sinh thái tại Á Châu cũng gây ảnh hưởng tiêu cực trên các gia đình. Việc cân bằng môi trường sinh thái dài hạn bị hy sinh cho lợi ích kinh tế ngắn hạn. Tài nguyên rừng và nguồn nước bị phá hủy một cách có hệ thống, và đôi khi bừa bãi, không ai kiểm soát. Hậu quả của sự tàn phá này thường là hạn hán và lũ lụt. Đất đai dùng để sản xuất cũng bị thay đổi. Từ đó năng suất nông nghiệp của những gia đình nông thôn bị giảm sút cách đáng kể. Trong các vùng đô thị Á Châu, sự xuống cấp của môi trường sinh thái xảy ra dưới dạng khác. Không khí ô nhiễm và việc quản lý rác và nước thải là những vấn đề lớn, gây ra bệnh tật, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp, nhất là cho những gia đình nghèo ở thành phố, làm cho cuộc sống họ càng khó khăn hơn. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 34 và 35. Lưu ý, hôm nay Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá, hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ, hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác. Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước một hoặc hai thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần. Mùng 10 tháng 4, thứ hai tuần thánh. Lưu ý, các ngày trong tuần thánh, từ thứ hai đến thứ tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày, không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng. 11 tháng 4, thứ 3 tuần thánh. 12 tháng 4, thứ 4 tuần thánh. 13 tháng 4, thứ 5 tuần thánh. Thánh lễ sáng, thánh lễ làm phép dầu. Tam nhật vượt qua. Trong tam nhật vượt qua không được cử hành thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng. Chiều thứ 5 tuần thánh, thánh lễ tiệc ly. Với thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, Hội Thánh bắt đầu tam nhật vượt qua và tưởng niệm bữa tối sau hết của Chúa Giêsu. Trong đó, Người thiết lập giao ước mới trong mình và máu thánh Người dưới hai hình thái bánh rượu. Kết thúc buổi cử hành thì lột khăn bàn thờ và nếu có thể cất các thánh giá, còn thánh giá nào trong nhà thờ nên phủ khăn. Khuyên giáo dân nên tùy hoàn cảnh đến chầu mình Thánh Chúa ban tối hay đêm vào giờ thuận tiện. Nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức chầu mình Thánh Chúa trọng thể nữa. 14 tháng 4, thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, giữ chay và kiêng thịt. 15 tháng 4, thứ bảy tuần thánh. 16 tháng 4, Chúa Nhật Phục Sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần Bát Nhật. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Và xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta được canh tân đời sống, hưởng nhờ hậu quả của ơn cứu chuộc, đặc biệt trong tuần thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nơi đây để cùng toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh, tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh, trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chúa Nhật lễ lã hôm nay là ngày kỷ niệm đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem tất cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này để chúng con cầm và hoan nghênh Đức Giêsu Kitô là vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu, Người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Jerusalem, lúc sắp vào làng Bethphage và Bethania bên triền núi cây Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn ở đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo, tại sao các anh làm như vậy, thì cứ nói là thầy có việc cần dùng rồi sẽ trả về ngay. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Chúa Giêsu đã dặn, và họ để cho đi. Hai ông dắt con lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo choàng của mình trên lưng nó, và Đức Giêsu cưỡi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành, chặt lá ngoài đồng rải lên núi đi. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa. Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thương khó và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng, người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại, và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi để tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chay như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Bao người thấy tôi đều mỉa mai tôi, họ bĩu môi, họ lắc đầu, hăng tin cậy Chúa. Xin Ngài cứu hăng, xin Ngài giải gỡ hăng, nếu Ngài yêu thương.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Đương quanh tôi là đàn ưng khuyên, một lũ côn đồ bao bọc lấy tôi, chân tay tôi chung đều chọc thùng. Tôi có thể đếm được mọi đốt xương tôi.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Phần chung thì nhìn xem tôi và vui vẻ, đem y phục của tôi chia sẻ với nhau, còn tâm ao dài thì chung rút thăm. Phần Ngài, lạy Chúa, xin chớ đứng xa tôi, ôi đấng phù trợ tôi, xin kịp ra tay nâng đỡ.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Tôi sẽ tường thuật danh Chúa cho các anh em, giữa nơi công hội tôi sẽ ngợi khen người. Chư quân là người tôn sợ Chúa, xin hãy ca khen Chúa. Toàn thể miêu duệ nhà gia cơ, hãy chúc tụng người, hãy tôn sợ người, hết thảy dòng dân Israel.
Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa, sao Chúa đã bỏ tôi?
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống và mọi viền lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Marco. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và giải nạp người cho Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi người: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Ông nói đúng." Và các thầy thượng tế cáo người nhiều điều. Phi-la-tô hỏi người rằng: "Ông không trả lời gì ư? Hãy coi, họ tố cáo ông biết bao nhiêu điều." Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì thêm, khiến Phi-la-tô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Ba-ra-ba bị giam cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân chúng tiến lên Phi-la-tô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Phi-la-tô hỏi: "Các ngươi có muốn ta phóng thích cho các ngươi vua dân Do Thái không?" Nhưng dân xin quan phóng thích Ba-la-ba. Phi-la-tô bảo dân chúng rằng: "Các ngươi muốn ta làm gì cho vua dân Do Thái?" Nhưng chúng lại kêu lên: "Đóng đinh nó đi." Phi-la-tô đáp lại: "Người này đã làm gì nên tội?" Song chúng càng loa to hơn: "Đóng đinh nó đi." Sau cùng, Phi-la-tô muốn vừa lòng dân, liền tha Ba-la-ba và trao Chúa Giêsu cho chúng đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu người vào sân tiền đường và tập hợp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho người, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người, đoạn chào người rằng: "Tâu vua dân Do Thái." Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối triều bái người. Khi đã nhạo cười người, chúng lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho người, và chúng điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường tên là Simon, quê ở Cyrene, là thân phụ của Alexandro và Rofo, vừa ở ngoài đồng về. Chúng bắt ông vác đỡ thập giá cho người. Chúng điệu người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chúng cho người uống rượu pha mộc dược, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo người bằng cách bắt thăm xem ai được phần nào. Vào lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh người vào thập giá, và có bản án ghi rằng: "Vua dân Do Thái." Và cùng với người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Như vậy là ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: "Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác." Những người qua đường sỉ nhục người, lắc đầu và nói: "Kìa, kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi." Các thượng tế với các luật sĩ cũng nhạo báng người và nói với nhau: "Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu mình. Bây giờ, Đấng Kitô, vua dân Do Thái, hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta thấy mà tin nào." Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với người cũng lăng nhục người. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ 9, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Eloi, lama sabachthani, nghĩa là: lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: Kìa, nó gọi Elia. Bấy giờ có kẻ chạy đi, nhúng miếng bọt bông biển đầy giấm và cuốn vào cây gậy và đưa lên cho người uống mà rằng: Hãy đợi xem Elia có đến đem nó xuống không. Nhưng Chúa Giêsu kêu lên một tiếng và trút hơi thở. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt người, thấy người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: Đúng người này là con Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành lễ lá để giúp chúng ta nhớ lại biến cố Chúa Giêsu khởi hành vinh quang vào thành thánh Jerusalem. Tuy nhiên, liền sau đó giáo hội lại cho chúng ta nghe bài tin mừng thật dài thuật về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, bắt đầu từ lúc Chúa Giêsu cử hành bữa tiệc ly với các môn đệ, rồi cuộc khổ nạn cho đến khi Ngài chết trên thập giá và phục sinh. Xem ra bài tin mừng về cuộc thương khó này làm lu mờ hình ảnh vinh quang của Chúa vào thành Jerusalem mà chúng ta vừa mới cử hành. Quả thực như vậy, vì mọi vinh quang của Chúa Giêsu không thể tách rời khỏi cuộc khổ nạn thập giá và phục sinh của Ngài. Lễ lá kết thúc mùa chay, nhưng đồng thời dẫn đưa chúng ta vào tuần thánh, tuần mà giáo hội cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Giêsu đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của cuộc đời Ngài, từ lúc vào thành Jerusalem đến cuộc khổ nạn và phục sinh. Với bài tin mừng về cuộc thương khó của Chúa Giêsu hôm nay và những việc cử hành tuần thánh sắp tới, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta suy niệm về chính mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người và cứu độ. Đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta xét lại thái độ sống đức tin của mình. Nếu ngày xưa trong vụ án của Chúa Giêsu có một Giuđa phản bội bán đứng thầy mình bằng một cái hôn giả dối, có một Phêrô chối Chúa trước mặt một đứa đầy tớ gái vì sợ liên lụy phiền toái, có một Phi-la-tô rửa tay trốn trách nhiệm trước người vô tội, thì ngày hôm nay trong đời sống đức tin của chúng ta, ở một khía cạnh và chừng mực nào đó, chính mỗi người chúng ta vẫn là những Giuđa, những Phêrô, những Phi-la-tô của thời đại đang phản bội, đang chối bỏ đức tin của mình và đang bán đứng Thiên Chúa. Nếu ngày xưa có một đám đông la hét đòi đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá, mà chính họ mới mấy ngày trước cầm ngành lá tung hô vạn tuế Giêsu, thì hôm nay chính chúng ta cũng giống như đám đông đó đang la hét đòi đóng đinh Thiên Chúa bằng tính ích kỷ, thù hận của mình. Thưa anh chị em, trong khi cử hành mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa, chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn vững mạnh trong đức tin, để chúng ta sống trọn vẹn mầu nhiệm yêu thương cứu độ của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta mạnh mẽ trong đức ái, để chúng ta sống trong tình thương với nhau và với Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin với Hội Thánh.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo
bàn trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải do tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiều đông đinh vào tháp giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi La Tô. Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trải đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng có một phép chữa để tao tôi. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương, đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, chịu chết trên cây thập giá và phục sinh để cứu độ chúng ta. Chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho giáo hội trên đường lữ thứ trần gian luôn tinh tuyền thánh thiện và nhiệt thành rao giảng mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa đến với hết mọi người, mọi dân tộc. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, cũng như cho tất cả những ai muốn chúng ta cầu xin, luôn đón nhận được bình an của Chúa, và nhất là ân sủng yêu thương cứu độ của Chúa trong tuần thánh này. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho những ai vì tin mừng mà đang gặp thử thách gian nan, luôn được Chúa nâng đỡ giữ gìn. Cho những người yếu đau bệnh tật được ủi an và chữa lành. Cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng vinh quang nước trời. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, con một của Chúa đã chịu khổ hình thập giá. Xin cho chúng con biết tin tưởng vững vàng là sẽ được ơn cứu độ. Và xin ban sức mạnh cho mỗi người chúng con biết vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Cảm ơn vô bờ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ Phật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ Phật bởi tay Cha để cao tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình thập giá của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến lễ độc nhất vô song của Người, Người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đứng vô tội, đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi, và bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi, và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa ca cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng dân ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền vì Chúa chịu chết và tuyên xưng vì Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, như Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chịu cám dỗ, nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương xót chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim ân cần, lời
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng, nhờ có một Chúa chịu khổ hình thập giá. Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ, thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh. Xin cho chúng con được đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trên đường
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ Nhật vừa qua, mùng 2 tháng 4, đúng ngày lễ dỗ kỷ niệm một năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Trước khi đọc kinh truyền tin trưa với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành trọn bài huấn đức để nói về Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, il 2 aprile dello scorso anno, cioè proprio come oggi, l'amato Papa Giovanni Paolo II stava vivendo.
Anh chị em thân mến, vào những giờ phút này, ngày 2 tháng 4 năm 2005 vừa qua, Đức Thánh Cha đáng mến yêu Gioan Phaolô Đệ Nhị đã sống giai đoạn cuối cùng của cuộc hành hương của Ngài trên trần gian, một cuộc hành trình của đức tin, tình yêu thương và niềm hy vọng, một cuộc hành trình đã để lại dấu ấn sâu xa trong lịch sử giáo hội và lịch sử nhân loại. Cơn hấp hối và cái chết của Ngài là như một cuộc kéo dài của tam nhật vừa qua. Tất cả chúng ta đều nhớ lại những hình ảnh của lần suy niệm đàn thánh giá cuối cùng vào thứ sáu tuần thánh. Vì không thể đích thân đến hí trường Colosseo, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã theo dõi buổi đi đàn thánh giá từ nhà nguyện riêng của Ngài, tay cầm cây thánh giá. Sau đó, trong ngày Chúa Phục Sinh, Ngài đã ban phép lành trọng thể cho thành Roma và cho toàn thế giới, mà không thể nói được lời nào cả, nhưng chỉ lấy tay làm dấu mà thôi. Đó là lần ban phép lành đau đớn nhất và cảm động nhất mà Ngài đã để lại cho chúng ta, như là chứng tá cuối cùng của ý Ngài muốn chu toàn thừa tác vụ cho đến cùng. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua đời như Ngài đã sống, được linh động bởi lòng can đảm không gì thắng được của đức tin, vừa tin tưởng vào Thiên Chúa và phó thác cho mẹ Maria rất thánh. Chiều nay, chúng ta sẽ nhớ đến Ngài trong buổi lần chuỗi canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô. Và chính tại quảng trường này, vào chiều mai thứ hai, tôi sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ngài. Một năm sau khi Ngài rời trần gian đi về nhà cha, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi, vị giáo hoàng vĩ đại này, đứng đã đưa giáo hội vào ngàn năm thứ ba, Ngài đã để lại cho chúng ta điều gì? Phần gia tài Ngài để lại là thật bao la vô cùng, nhưng sứ điệp của triều giáo hoàng hết sức lâu dài của Ngài có thể được tóm gọn trong những lời mà Ngài đã nói tại quảng trường này trong ngày lễ khai mạc triều giáo hoàng ngày 22 tháng 10 năm 1978 như sau. Anh chị em hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Lời kêu gọi không thể nào quên được này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã sống với trọn cả con người Ngài và với trọn cả sứ mạng của người kế vị Thánh Phêrô, nhất là với chương trình đặc biệt của những chuyến tông du. Khi đến thăm các quốc gia trên thế giới và gặp gỡ dân chúng, gặp gỡ những cộng đoàn giáo hội, các chính phủ, các vị thủ lãnh tôn giáo và những thực tại xã hội khác nhau, Ngài đã hoàn thành như một cử chỉ vĩ đại duy nhất, hoàn thành những lời kêu gọi đầu tiên Ngài đã nói.
Ha annunciato sempre Cristo, proponendolo a tutti, come aveva fatto il Concilio Vaticano II, quale risposta alle attese dell'uomo, attese di libertà.
Ngài đã luôn luôn rao giảng Chúa Kitô, trình bày Chúa cho tất cả mọi người, như công đồng Vaticano thứ hai đã thực hiện, như là câu trả lời cho những chờ đợi của con người, những chờ đợi sống tự do, công bằng và hòa bình. Ngài thích lặp lại rằng Chúa Kitô là đấng cứu chuộc con người, là đấng cứu rỗi đích thực của mọi người và của toàn thể nhân loại. Trong những năm cuối đời, Chúa đã từ từ làm cho Ngài trút bỏ mọi sự
để đồng hóa Ngài hoàn toàn với Chúa. Bây giờ, khi Ngài không còn có thể đi thăm các nơi được nữa, rồi không còn có thể bước đi được nữa, và cuối cùng không còn có thể nói ra lời được nữa, thì cử chỉ của Ngài, lời rao giảng của Ngài, được rút gọn về điểm thiết yếu là cho đi chính bản thân mình cho đến mức cuối cùng. Cái chết của Ngài là việc hoàn tất của một chứng tá đức tin một cách ăn khớp, một chứng tá đã chạm đến con tim của tất cả mọi người thiện chí. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã rời khỏi chúng ta vào ngày thứ bảy, Ngài dành riêng cho mẹ Maria, đứng mà Ngài luôn sùng mộ với hết lòng con thảo. Giờ đây, chúng ta hãy xin mẹ Thiên Chúa đang ngự trên trời, giúp chúng ta biết gìn giữ kho tàng quý giá tất cả những gì vị giáo hoàng vĩ đại này đã trao ban cho và đã giảng dạy chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut quia angelo nunciante Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để thông báo thêm một vài biến cố như sau. Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Babylonia của những người Cande là Đức Emmanuel Denly Đệ Tam và các giám mục tại Iraq đã kêu gọi các tín hữu, những kẻ có niềm tin và những con người thiện chí trong hai ngày thứ hai và thứ ba hãy hiệp nhau trong lời cầu nguyện và trong việc chay tịnh để xin Thiên Chúa ban cho ơn bình an và sự hòa hợp tại Iraq và trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy ủng hộ sáng kiến này của những người anh em chúng ta đang sống tại đất nước chịu đau khổ này. Vừa phó thác ý chỉ cầu nguyện này cho lời khẩn cầu của mẹ Maria Rất Thánh, nữ vương hòa bình. Hơn nữa, vào chiều nay, tức là chiều Chủ nhật vừa qua, mùng 2 tháng 4, chúng ta có cuộc gặp nhau để tưởng nhớ đến người tôi tớ Chúa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tôi cũng muốn nhắc đến cuộc gặp gỡ những người trẻ, nhất là những bạn trẻ tại Roma và vùng Lazio quanh Roma, vào thứ Năm tới, mùng 6 tháng 4, vào buổi chiều tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21, sẽ được cử hành cấp địa phương tại các giáo phận trên thế giới vào ngày Chủ nhật lễ lá sắp đến. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào chúc anh chị em hành hương nói tiếng Pháp. Ngài khuyến khích họ hãy có lòng ao ước gặp Chúa Giêsu như những người Hy Lạp được nhắc đến trong phúc âm Chúa Nhật. Hãy trở thành những kẻ đi tìm dung nhan Chúa và quảng đại phục vụ Chúa. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha mời gọi hãy cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhân dịp lễ dỗ một năm ngày qua.